This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin gửi lời chào quý thính giả làn sóng 1600 AM và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây thì xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài 1600. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, bà Bảo khỏe thưa anh, nhưng mà nghe giọng thì anh Tiến Dũng ngày hôm nay thấy có vẻ vui vui đó. Thế, cho nên là
vui từ hôm qua lận, qua đã vui rồi.
Vui từ hôm qua hả? Vậy là biết rồi ha, hôm nay là thấy hãy cứ thấy màu xanh là thấy anh Tiến Dũng giọng vui vẻ, mạnh mẽ lên.
Nhưng màu đỏ thì cũng vui đó, gì đâu ảnh hưởng như mình đâu.
Không, nhưng mà vâng, nói chung là chúng ta thấy xanh là chúng ta thấy mừng mừng, cũng như chúng ta thấy tia hy vọng.
Đúng rồi,
nhiều
Bảo.
Hơn.
Dạ. Đúng rồi, lý do vì chúng ta thấy thị trường chứng khoán màu xanh thì cái kinh tế Hoa Kỳ nó cũng tốt hơn. Hôm nay thì Dow Jones, Nasdaq, SP500 đều lên hết vì dầu thô có chiều hướng tăng trở lại. Thưa quý vị, tình hình thật sự ra mà chia sẻ với quý vị cũng nói đó là ít khi nào, chắc Tiến Dũng nghĩ là quý vị cũng đồng tình với Tiến Dũng, khi nào mình thấy dầu thô xuống đó là 10 người là hết 9 người là mừng, chỉ có một người không mừng, đó là người đã làm việc cho dầu thô. Còn ngoài ra những người nào không làm trong lĩnh vực dầu thô và dầu thô xuống là đều mừng hết. Nhưng mà ngược lại, cái thái độ về cái suy nghĩ của mình về cái dầu thô 3 ngày nay nó thay đổi cái quý vị. Vì thấy dầu thô mà xuống như vậy đó, mình cũng buồn lắm, cảm thấy đau lòng khi mà có thể hàng trăm ngàn người có thể bị thất nghiệp, đặc biệt về cái lĩnh vực về dầu thô. Nên tôi thấy nó lên trở lại thì thấy mình cũng mừng, mà lần đầu tiên hình như trong cuộc đời mình thấy dầu thô lên mà mình mừng, nó cũng hơi lạ các quý vị. Tức là dạo gần đây cái gì nó cũng trở thành một cái lịch sử hết, cái hạn dầu thô xuống âm cũng là lịch sử, số người thất nghiệp mấy chục triệu cũng là lịch sử, đóng cửa toàn thế giới như vậy cũng là một trong cái lịch sử nữa các quý vị. Và Dow Jones đã lên 330 điểm vì dầu thô có chiều hướng gia tăng trở lại, 23.806 điểm là điểm hiện tại. Nasdaq thì lên 122 điểm, hiện tại là 8.618 điểm. SP500 lên 37 điểm, hiện tại là 2.837 điểm, thì nốt 15 là 0.61%. Dầu thô lên 3.92 đồng, một thùng dầu thô là 17.63 đồng, một euro đổi được 1.08 đồng, vàng thì lên 23.30 đồng, một ounce vàng hiện tại 1.762 đồng 90 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.57%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.57%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.500 đồng, bán ra là 23.550 đồng, vàng thì mua vào 47.750.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.250.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc vào ngày 18 tây tháng 4 4.400.000 người. Đây là con số rất là bình thường trong cái thời điểm đại dịch này. Quý vị thấy đồng ý không? Tức là cái con số người thất nghiệp trên toàn nước thì theo như lời ông Bộ trưởng Tài chánh là Steven Mnuchin thì ông cho biết có thể lên từ 20 đến 30 triệu và tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp từ tháng 14 tháng 3 cho đến ngày hôm nay đó là 26.500.000 người. Đây là con số gần chạm mốc mà ông Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ cũng cho biết. Trong khi đó thì dầu thô tăng lên được 20% buổi sáng ngày hôm nay, cái điều rất là mừng cái thưa vị. Khi mà lên như vậy thì nhiều người, nhiều ngàn người, nhiều trăm ngàn người làm cho cái lĩnh vực về dầu thô họ cũng an lòng. Nếu mà trường hợp xuống âm như vậy thì chắc chắn họ sẽ bị lay off vì không ai khai thác dầu thô nữa. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đã hứa hẹn cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường để hầu cho giữ lại cái giá dầu thô nó ổn định. Và cái phần giúp cho dầu thô tăng buổi sáng ngày hôm nay là ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã bật một cái đèn xanh, tức là turn on the green light, cho những hạm đội Hoa Kỳ có thể shoot down, bắn những cái chiến hạm hay chiến tàu nào của Iran mà quấy rối những chiến tàu của Hoa Kỳ làm việc trên vùng biển. Bạn thấy rằng đây là cái điều mà làm cho cái tension giữa Hoa Kỳ và Middle East bắt đầu có tăng lên. Dũng thấy có phần đúng, cũng có phần không đúng, nhưng mà phần đúng thì Dũng nghiêng theo nhiều hơn, quý vị, vì trường hợp này nếu Hoa Kỳ không mạnh tay thì chắc chắn cái vùng biển, đặc biệt về Biển Đông cũng vậy nữa, rất mà khó control, tức là rất mà khó mà làm chủ được. Trong khi đó thì khi nào mà thị trường chứng khoán sẽ mở cửa trở lại, quý vị thấy mà thị trường vẫn mở cửa bình thường, nhưng mà cái lượng nhân viên đi làm nó không có như là trước đây, có thể là work from home, họ ngồi nhà họ thể control everything. Chẳng hạn như mình ngồi nhà mình trading được thì họ có thể chuyển máy chủ về nhà, họ có thể trade ở nhà không sao hết. Nhưng mà theo lời của ông Chief CEO, Chief Operating Officer, ông Michael Lowry, thì cho biết ông này cũng là rất là big shot, high profile. Và ông cho biết rằng sẽ mở cửa chính thức vào ngày 15 tháng 5. Nhưng mà có thể sớm hơn tùy cái tình hình ở New York. Chúng ta biết New York là một cái tâm điểm dịch nên người ta cũng rất là dè dặt khi mở cửa trở lại. Trong khi đó thì những nơi stock exchange chỗ khác, như là San Francisco cũng có một cái văn phòng ở đó, thì họ sẽ mở cửa vào ngày 3 tháng 5. Nhưng mà San Francisco cũng là một những cái tâm điểm dịch, quý vị, nhưng mà họ sẽ mở cửa trở lại. Thì chúng ta chờ xem khi mà thị trường chứng khoán mở cửa trở lại đó, thì không có lý do gì mà Hoa Kỳ không mở cửa trở lại. Chúng ta sẽ chờ xem, tùy theo ý thí dụ nói là thị trường chứng khoán ở New York là cái tâm điểm dịch và ở San Francisco là tâm điểm dịch mà họ vẫn mở cửa trở lại, thì không có lý do gì cả nước Hoa Kỳ không mở cửa lại sau ngày 15 tháng 5. Nếu New York Exchange, tức là New York Share Exchange mà mở cửa, thì không có lý do gì mà Hoa Kỳ không mở cửa toàn quốc. Bản tin kế thì liên quan đến American Airlines, tín dụng có thể dùng cái từ không sai là thừa nước đục thả câu, quý thưa vị. Vì ngày hôm qua, American Airlines tuyên bố rằng họ sẽ lên tiền kiện hàng từ 60 đồng lên 75 đồng. Nhưng mà quý vị bình tĩnh, chỉ có những quý vị nào đi du lịch ở châu Âu và châu Phi thôi, tức là flyers traveling between US and Europe or Africa, là cái tiền cước phí của kiện hàng từ 60 đồng lên 75 đồng, là cái này đã bắt đầu vào ngày 21 tháng 4 vừa qua. Thấy cái điều này cũng hơi bất công. Tuy không biết là đi Việt Nam thì thường chúng ta được hai cái kiện hàng, nếu chúng ta dùng American Airlines thì được hai kiện, mỗi kiện 50 pound. Trong khi đó thì đi Europe và Africa, what's the difference with international airline? Tại sao? Tức là những cái nó có hai cái international hoặc là domestic. Thì trong nước thì chúng ta được thường thường đi American Airlines, chúng ta được một cái túi free, đi check-in free. Túi thứ gì chúng ta phải trả tiền. Trong khi đó tại sao lại đi Europe với lại Africa mà chúng ta phải trả thêm cái 60 đồng cho một cái kiện hàng each way nha. Tiền phí này each way, đi là 75, về là 75. Trước đó thì là trước ngày 21 tháng 4 là 60 đồng thôi. Bây giờ lên 15 đồng nữa. Có thể rằng họ mang đồ nhiều quá hay sao thì không biết, nhưng mà cái số tiền này cũng không phải là nhỏ, cái gì đó với những người Africa và những người châu Âu. 75 đồng không phải là số tiền nhỏ. Và cái tiền mà họ thu lợi cho những cái hành lý đó, thì American Airlines riêng về cái first quarter thì họ đã lấy được 1 tỷ đồng rồi, quý vị. 1 tỷ đồng, đây là số tiền mà những hãng hàng không lấy lời nhiều nhất từ cái kiện hàng. Cái vé thì họ không có lời nhiều, nhưng mà họ dùng ở cái tiền kiện hàng này, họ cái package hay là về cái luggage này họ lấy rất là nhiều. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Thì cũng biết rằng có một số người đã nhận được khoảng 1.000 đồng cho mỗi nhân viên, tức là cái tiền mà PPP giúp cho cái business của quý vị. Và ví dụ đã biết quý vị apply qua cái SBA hay là cái gọi là Small Business Administration, chúng ta đã apply rồi, thì bây giờ cái package, second package đã được đưa ra gần 500 tỷ, thì cái số tiền này có thể rót xuống những cái cơ sở thương mại nho nhỏ. Vì có nhiều cái sự chỉ trích, nhiều cái gọi là sự complain, nói tại sao cái tiền này lại rót vào những cái công ty lớn, những cái corporation lớn, và những cái small business đợi hoài không thấy. Thì cái second này bắt đầu đã gửi đến những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ. Mình biết rằng có một số cơ sở thương mại đã nhận được khoảng 1.000 đồng cho một nhân viên, thì quý vị có thể chờ trong những ngày sắp tới họ sẽ direct deposit vào cái account của quý vị. Có những cái công ty lớn bắt đầu trả tiền lại, mình nghĩ rằng họ lấy họ mắc cỡ hay sao, như ngày trong đó như là Shake and Shack, Shark and Shack gì đó, rồi ngay cả Harvard cũng đã lấy một số tiền cũng trả lại, vân vân và vân vân. Thì những cái tiền đó bắt đầu cộng lại sẽ rót về cho những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ, quý vị. Và quý vị nào mà không có direct deposit thì chúng ta cũng chờ sắp tới đây, tức là ngày mai, có thể là sớm nhất là ngày mai, chính phủ cũng đã đưa ra một cái hoạch định rõ ràng, 80 triệu người nhận cái direct deposit. Nếu mà nhận kịp đến ngày mai không còn nữa thì họ bắt đầu issue cái check ra vào ngày 24 tháng 4, tức là ngày mai. Cái check là cái check bằng giấy đó, quý vị, check giấy đó. Theo cái thống kê, cái quyết định sơ khởi ban đầu đó, thì mỗi tuần như vậy họ sẽ gửi ra 5 triệu cái tờ check cho tổng số 101 triệu người. Tức là hiện tại bây giờ tổng số người dân sẽ nhận được tiền từ chính phủ là 181 triệu. Khoảng đó, không có chính xác lắm mà khoảng đó, thì hơn chút hay là ít hơn chút. 181 triệu, tức là 80 triệu người đã nhận direct deposit, 101 triệu người còn lại sẽ nhận 5 triệu cái check gửi ra cho mỗi tuần. Nhớ nha, 5 million checks per week. Và đến 20 tuần sau mới gửi đủ 101 triệu cái check này gửi ra. Tôi xin nói sơ sơ, nếu nha, cái check, nếu mà cái direct deposit đã gửi hết rồi, hôm nay là ngày cuối đi, ngày mai không còn nữa, thì họ bắt đầu in cái check ra vào ngày 24 tháng 4 sẽ gửi ra, và sớm nhất ta nhận được 1 tháng 5. Ha, rồi chúng ta sẽ, và những người nhận cái check đầu tiên là những người làm ít hơn 10.000, nghèo nhận trước, tức là người nào cái income ít hơn 10.000 sẽ được nhận cái check đầu tiên. Là họ sẽ gửi ra tùy vùng khác nhau, chẳng hạn như là ở Texas có 100.000 người, ở California có 100.000 người làm dưới 10.000 vân, thì mỗi tiểu bang chúng ta thấy là ô anh kia nhận được rồi, tôi chưa nhận, nhưng mà nhận được rồi chúng ta biết là ồ anh chàng đã làm dưới 10.000, anh đã nhận được rồi. Rồi 10.000 trở lên đến 20.000 là 1 tháng 5 là 5 triệu cái sẽ gửi ra cái rác. Rồi 20.000 đến 30.000 sẽ gửi ra vào 8 tây tháng 5. Tức là tùy theo cái income của quý vị. Income quý vị mà từ 10.000 trở xuống thì sẽ nhận đầu tiên. Lên và cái cuối cùng luôn, những người nào income mà 198.000 đó, thì cái check nó sẽ issue ra vào ngày 4 tây tháng 9. Thì nhiều tiền quá rồi, chờ chờ từ từ cũng được, không sao. Còn những người nào mà không có tiền thì chờ gửi họ trước. Đó là như vậy, thưa quý vị. Vâng, xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Anh, cái check này đó anh Tiến Dũng, bây giờ nếu như mà một số người không biết là chúng ta có thể vào cái website của IRS để làm cái việc get my payment bằng cách là bỏ cái bank account chúng ta vô bây giờ thì có còn kịp không anh?
Quý vị vào cái IRS.org thì chúng ta có thể thấy được là update cái direct deposit. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng hình như bây giờ nó cũng đã too late rồi, kính thưa quý vị. Tại vì họ đã lấy những cái direct deposit của năm 2019 và năm 2018, và đặc biệt những quý vị nào mà khai thuế vào năm 2020 là của năm 2019 á, thì họ có những cái thông tin đó thì họ đã gửi ra rồi. Còn nếu bị update thì hên xui thôi, thì không biết, nhưng mà nếu bây giờ làm thì cũng đã too late rồi, họ không có giải quyết với cái đề direct deposit trong thời điểm này nữa. Chứ nghĩ là như vậy, họ đã already có những cái số người nhận check thì họ đã đưa ra một cái database khác, họ đã đưa ra rồi. Nên bây giờ thí dụ như bị update lên nữa thì họ cũng không có làm cái đó, thì cũng nghĩ là như vậy. Bây giờ thì cũng đã too late rồi, nhưng mà quý vị có thể check trước đây thì khoảng 2 tuần trước đó, thí dụ có lên coi nhiều người gửi ra thì coi thử, thì thật sự ra cũng khó lắm, vì đánh vô thì nó sẽ hiện ra là nó không, cái information này nó hình như nó chưa có ready, vân vân. Nếu mà nói vị nào mà trong thời điểm này đó gọi unemployment hay là check những ngày cao của mình từ IOS thì chúng ta chờ nó sẽ dài cổ lắm, kính thưa vị. Nên thôi cứ ngồi đâu ngồi đó, từ từ họ sẽ gửi đến chúng ta, càng làm nó càng rối nữa.
đừng cứ ở yên chỗ,
đừng manh động,
chứ bây giờ đi hướng tây gửi hướng đông rồi lại ngửi ngược về hướng tây nữa, nó lộn xộn không biết gì luôn. Thôi cứ án binh bất động anh hả?
Dạ đúng rồi bảo, thôi mình cứ chờ xem đi ha.
Dạ vâng, cảm ơn
vâng,
anh. Cảm ơn
bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và cũng không quên chúc bảo và quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc anh có một ngày thứ năm thật là vui, sức khỏe, bình an. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.